Kính thưa anh chị em, dân tộc nào cũng có những truyền thuyết để gửi gắm ước mơ của mình. Đối với người Inca, tức là dân tộc của bà Anna, thân mẫu của Thánh Martino chúng ta, thì tổ tiên của họ là hai anh em con của thần mặt trời. Người anh tên là Manca và người em gái tên là Oklo. Hai anh em được thần mặt trời Inti sai phái xuống mặt đất để cải thiện thế giới, để giúp cho thế giới bớt lầm than đau khổ. Sau khi lưu lạc nhiều nơi, họ đã dừng chân và thành lập một thành phố đặt tên là Cuzco. Theo ngôn ngữ của người Inca, Cuzco có nghĩa là cái trung tâm của thế giới. Thành phố này cách Lima, nơi sinh trưởng của Thánh Martino, không bao xa. Họ có quyền để tự hào như vậy vì thực sự người Inca đã có được những thành tựu đáng kể trong một vương quốc rộng lớn, một đất nước với nền văn minh phát triển cao, nhất là trong lĩnh vực kiến trúc mà dấu tích còn in lại trên các đền đài kỳ công, cho đến những khám phá trong ngành y học với dấu vết mà người ta khám phá ra trên những bộ sọ. Lịch sử đã so sánh văn minh của người Inca với người Ai Cập hay là đế quốc La Mã ngày xưa. Nhưng họ đã không thể giữ được cái vương quốc thịnh vượng của mình. Người Tây Ban Nha bắt đầu đổ bộ lên các bờ biển của họ từ tháng 4 năm 1532. Cũng từ đó, vương quốc Inca không còn là một vương quốc hùng cường nữa. Do sự khai thác bóc lột của người Âu Châu, do nội chiến trong gia đình hoàng tộc, và cũng phải kể đến trận dịch vài năm trước đó đã làm kiệt quệ cả một nền văn minh giàu truyền thống này. Ước mơ của một dân tộc cải thiện thế giới, làm cho dân bớt lầm than đau khổ, thực sự chưa thành. Sứ mạng của thần mặt trời truyền cho hai con chưa được trọn vẹn, dân tình chưa được cải thiện. Ngược lại, hằng ngày người ta đã phải chứng kiến khắp nơi cảnh người chết do bệnh tật, nhất là bệnh đậu mùa và bệnh sởi đang hoành hành khắp vùng Nam Mỹ. Nhắc lại một chút về lịch sử cũng như văn hóa của người Inca để cho thấy cái ước mơ của cả một dân tộc gửi gắm nơi hai người con của thần mặt trời thực sự lại đã được phần nào thực hiện nơi gia đình Martino. Thực vậy, 47 năm sau ngày người Tây Ban Nha đặt chân lên đất Peru, quê hương của Thánh Martino, thì Martino Porres đã chào đời ngày 9 tháng 12 năm 1579 tại thành phố Lima. Vài năm sau đó, Martino có thêm cô em gái Joana. Cả hai anh em là con của ông Joan, một người da trắng Tây Ban Nha, và mẹ là bà Ana Velázquez, gốc thổ dân da đen. Ngay từ nhỏ, hai anh em đã bị chính cha ruột của mình từ chối vì màu da đen làm cho mất thể diện của một vị quan chức da trắng như ông. Nhưng dường như trời đã sắp xếp để cho dân tộc Inca có hai tấm gương tuyệt vời về tình thương, vì chỉ có tình thương và lòng trắc ẩn mới có thể xóa dịu những nỗi lầm than của người nghèo khổ. Từ khi bị ông Joan ruồng bỏ, mẹ con nhà Martino sống trong cảnh nghèo khổ, nhưng họ lại rộng lòng bác ái với những người cùng cảnh ngộ với mình. Một hôm, bà mẹ gọi hai em Martino và Joanna, trao cho mấy đồng xu để sai ra chợ mua rau. Bà đã căn dặn hai anh em phải giữ tiền thật kỹ, đi đường đừng ngó ngang ngó dọc, vì bà biết nếu mà hai em nhìn thấy một người nghèo thì chắc chắn cũng sẽ cho hết những đồng tiền mẹ đã trao cho hai em. Hai anh em vâng dạ và mau mắn ra đi. Đang khi đi, mắt cô em đã bắt gặp một người ăn xin rách rưới phía bên kia đường. Định bụng là sẽ không nói gì, nhưng phản ứng tự nhiên cô bé bật miệng kêu kìa. Thế là Martino cũng nhìn theo em. Nhớ lời mẹ dặn, hai anh em đã cố gắng đi tiếp. Nhưng Martino nghĩ rằng chắc mẹ cũng không nỡ để người hành khất này phải chết đói. Thế là hai anh em đã trao cho người hành khất số tiền ít ỏi mà mẹ đã nhờ đi chợ. Hết tiền, hai em đâm lo, không biết phải nói với mẹ thế nào đây. Kịp đi ngang qua nhà thờ thành Lima, các em liền vào lên tận bao lơn cung thánh, quỳ ở đó. Martino cất lời cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu yêu dấu, xin ban của ăn cho chúng con. Con mới cho người hành khất số tiền của mẹ con rồi, chúng con không còn gì cho bữa tối nay. Xin Chúa đừng để mẹ con buồn giận chúng con. Cảm ơn Chúa. Em Joanna bên cạnh liền thưa: Amen. Bà Joanna tiếc của thực, nhưng cũng cảm động trước tấm lòng bác ái của hai đứa con. Bà cầu nguyện xin Chúa cho gia đình bà được thực sự sống mãi tâm tình đó, và cũng cầu nguyện cho người cha hãy trở về với gia đình để giúp gia đình mẹ con có phương tiện phục vụ người nghèo. Hai anh em Martino đã cải thiện thế giới như thế. Một hình ảnh hiếm có ngày hôm nay, hai đứa bé nhà nghèo nhưng đã biết yêu thương người nghèo khổ. Lớn lên, Martino cũng học những nghề bình dân nhưng lại rất thuận tiện để phục vụ cho người nghèo. Ngài đang học nghề hớt tóc, rồi học nghề chữa bệnh. Chắc chắn không phải là một bác sĩ giàu sang như ngày hôm nay, nhưng chỉ là một người y tá trong làng xóm mà thôi. Đến khi làm ông thầy dòng khiêm tốn trong tu viện, thì Martino cũng vẫn tiếp tục tinh thần bác ái như thế với người đau yếu bệnh tật. Suốt hơn 45 năm sống đời khiêm hạ trong dòng Thánh Đa Minh tại Lima, Martino tận tâm phục vụ Chúa nơi các bệnh nhân, những người nghèo khổ và trẻ em mồ côi. Có lần chính Ngài đã đưa bệnh nhân đầy những vết thương tanh hôi vào nằm trên giường của mình. Bị người khác phản đối, Martino ôn tồn giải thích: Mền chiếu của tôi có dơ bẩn thì cũng chỉ giặt là sạch thôi. Thế nhưng cả một suối nước mắt nhân loại cũng không tài nào rửa sạch được vết thương do xã hội bất công và ích kỷ gây ra. Thưa anh chị em, giúp người bệnh vẫn chưa phải là thực sự đụng chạm đến nỗi đau khổ của con người. Thực sự thầy Martino đã vui lòng chữa trị cho bệnh nhân, rồi đến lượt thầy trên giường bệnh, thầy cũng đã phải cam chịu những nỗi khổ đau của con người, đặc biệt trong thân xác. Thầy đã can đảm chịu những cơn đau của bệnh tật một cách kiên cường, hết lòng tin tưởng và phó thác cho Thiên Chúa. Thầy muốn đón nhận mọi sự theo thánh ý Thiên Chúa. Niềm tin đó được Martino tuyên xưng trong nỗi đớn đau của thể xác. Cha bề trên hỏi thầy rằng: Thầy Martino, thầy muốn chúng tôi hát bài ca nào để tiễn đưa thầy đây? Trong cơn hấp hối, thầy đáp lại: Xin hãy hát Kinh Tin Kính. Thưa anh chị em, thấy Martino là thế, bạn của người nghèo, bạn của người bệnh tật. Ngài lau rửa vết thương cho nhân loại, nhưng chính Ngài cũng sẵn sàng đón nhận thập giá và những nỗi khổ đau trong thân phận con người. Vì Ngài biết Chúa muốn cho Ngài chia sẻ nỗi đau khổ của Đức Kitô. Ngài đã từng đón nhận những nỗi khổ đau trong tinh thần với hoàn cảnh gia đình, người cha từ bỏ, nhà nghèo, những nỗi khổ đau khi người khác coi thường vì Martino chỉ là một người giúp việc trong nhà dòng. Những nỗi khổ đau khi bị chính anh em trong tu viện hiểu lầm. Rồi những nỗi khổ đau trên giường bệnh. Martino đã chấp nhận tất cả trong hân hoan và phó thác. Thiết tưởng bài học lớn lao của Martino bên cạnh tấm lòng vàng yêu thương, đó còn là bài học của lòng tin tưởng phó thác cho Thiên Chúa, đón nhận tất cả mọi sự trong cuộc đời theo thánh ý Thiên Chúa. Chúng ta cũng có một tấm gương của một vị chân phước mà giáo hội mới tuyên phong cách đây một tháng. Đó là thánh nữ Chiara Badano. Chiara là ai mà Đức Hồng Y Amato đã tuyên dương là muối đất và ánh sáng của thế gian và là nhà truyền giáo của Đức Kitô? Thưa, đó là một cô gái người Italia sinh ngày 28 tháng 10 năm 1971. 17 tuổi, Chiara là một cô gái năng động, thích ca hát, nhảy múa và chơi thể thao. Nhưng một biến cố đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời của chị. Trong một lần chơi quần vợt, môn thể thao chị rất ưa thích, một cơn đau khủng khiếp ở bả vai đã làm chị rơi chiếc vợt trong tay và bỏ dở cuộc chơi. Chị đâu ngờ đó là khởi đầu cho căn bệnh lấy đi cuộc sống của chị ở tuổi 19. Điều làm cho Chiara trở thành anh hùng và cũng là trở nên vị thánh của giáo hội chính là niềm tin tưởng của chị, vì chị đã biết phó thác hoàn toàn cho Thiên Chúa trong cơn bạo bệnh của mình. Lạy Chúa Giêsu, nếu Chúa muốn sự việc thế này thì con đây, con cũng muốn. Chiara đã lặp đi lặp lại lời đó trong suốt thời gian khổ nạn của chị. Sau những lần hóa trị không thành công, chị không còn có thể đi lại được nữa. Cô gái trẻ yêu thể thao này trong cơn đau đớn vẫn thốt lên: nếu phải lựa chọn hoặc được bước đi trên thế gian này hoặc được lên thiên đàng, tôi không do dự chọn thiên đàng. Chiara can đảm chấp nhận khổ đau vì chỉ muốn hiệp thông với Đức Giêsu vác thánh giá. Chị không khóc, không than vãn bao giờ. Chị nhìn ngắm hình ảnh Chúa Giêsu đặt trên phía tủ gần giường của chị. Thậm chí chị từ chối được chích morphine vì muốn luôn được minh mẫn và hiệp dâng sự đau đớn với Chúa Giêsu. Chiara qua đời ngày 7 tháng 10 năm 1990, cách đây đúng 20 năm, sau khi thốt lên với mẹ: thưa mẹ, con thật hạnh phúc lắm vì con được về với Thiên Chúa. Dịp chị được phong chân phước, Đức Thánh Cha Biển Đức thứ 16 nêu gương vị thánh trẻ anh hùng trong thử thách của bệnh tật như sau. Các bạn thân mến, chỉ có tình yêu được viết bằng chữ hoa, tức là chính Thiên Chúa mới ban hạnh phúc đích thực. Một chứng nhân đã làm chứng về điều ấy, đó là thiếu nữ được phong chân phước hôm qua tại Roma này. Tôi muốn nói đến Chiara Badano, một thiếu nữ người Ý sinh năm 1971, bị bệnh qua đời lúc chưa đầy 19 tuổi. Nhưng cô là một tia sáng cho tất cả mọi người, như biệt danh của cô Chiara Luce, ánh sáng rạng ngời. Những lời cuối cùng của Chiara hoàn toàn tuân phục thánh ý Thiên Chúa: con chào mẹ, xin mẹ hãy vui mừng hạnh phúc vì con được hạnh phúc về với Chúa. Kính thưa anh chị em, hôm nay chúng ta đến với Thánh Martino để cầu xin Thánh Martino nâng đỡ chúng ta, ban ơn cho chúng ta, ban sự bình an, sức khỏe cho chúng ta. Chúng ta có lý để xin Thánh Martino nâng đỡ chúng ta trong cuộc sống. Chúng ta xin Ngài đem lại ơn bình an và niềm vui cho bản thân chúng ta, cho những người đau yếu, đặc biệt là những người bệnh tật trong gia đình chúng ta, bạn bè, họ hàng, những người chúng ta quen biết. Nhưng trên tất cả, chúng ta xin Ngài nâng đỡ niềm tin của chúng ta, để mỗi người chúng ta biết phó thác cho Thiên Chúa trong hoàn cảnh sống của mình. Chúng ta học nơi Thánh Martino để biết luôn tin tưởng và phó thác nơi tình yêu của Thiên Chúa. Xin mời anh chị em đứng lên, chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện.